Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các quý thiền hữu tri thức đang sinh hoạt tại đạo tràng thủ đô Budapest, nước Hungary. Nhân chuyến thăm viếng Hungary lần thứ ba, thầy kính gửi đến tất cả các quý thiền hữu tri thức đề tài trí tuệ vượt khổ đau. Nguyên ngày hôm nay đó, thầy được ban lãnh đạo của hội Phật tử tại Budapest dẫn đi tham quan thủ đô Budapest của nước Hungary. Vì ban lãnh đạo là những người rất rành về đường đi nước bước tại thủ đô của nước này, thầy và thầy Ngộ Dũng được ngồi trên xe du lịch, và xe đã chở mấy thầy trò đi xung quanh thành phố, dừng lại ở những điểm cần dừng. Trên đường đi đó, đến nơi nào đó, thì hệ thống thuyết minh bằng ngôn ngữ 23 nước được thiết lập sẵn, giới thiệu. Và do vậy người lữ hành không phải cuốc bộ, không phải tìm hiểu. Người đồng hành với thầy là hội Phật tử tại Hungary cũng không phải giải thích, tự động mình sẽ hiểu được tất cả lịch sử, kiến trúc, văn hóa, mỹ thuật, tôn giáo của đất nước Hungary này. Sở dĩ được như thế đó là vì những người tổ chức du lịch nắm rất rõ về địa hình của thủ đô. Trong đạo Phật đó, Đức Phật thường sánh ví Ngài là người chỉ đường. Và do vậy thầy thường tự sánh ví mình và các vị tăng sĩ của Phật giáo là những người lái xe tâm linh. Ngày thứ nhất và ngày thứ hai, khi hai thầy trò của thầy sang Roma đó, vì không có hội Phật tử tại đây, thầy nhờ một sinh viên đang làm tiến sĩ tại nước này hướng dẫn đi tham quan thành Rome. Vì không rành cái hệ thống du lịch rất bài bản của châu Âu, cho nên sinh viên đó và hai thầy trò đó đi cuốc bộ mỗi ngày khoảng 8 tiếng đồng hồ, mất thời gian mà hai cái chân muốn mất mệt luôn. Mặc dù sinh viên rất rành đường, nhưng không rành cái hệ thống du lịch. Do vậy cũng với kiến thức đó, nhưng mà thiếu kiến thức hệ thống đó, chúng ta mất nhiều thời giờ hơn, tổn hao nhiều công sức hơn. Và do vậy, thay vì toàn thành phố Rome chỉ đi trong vòng một ngày theo hệ thống du lịch này, mấy thầy trò mất đến hai ngày, và ngày hôm sau muốn đi hết nổi. Con đường tâm linh trong đạo Phật cũng thế. Các pháp môn được Phật giáo Trung Quốc thiết lập gồm có 10 pháp môn. Nổi trội nhất trong các pháp môn này đó là Tịnh Độ Tông, được du nhập vào Trung Quốc vào năm 1978 và bắt đầu trở thành một học thuyết có hệ thống vào đầu thế kỷ thứ 5 sau Tây Lịch, tức là khoảng gần 10 thế kỷ sau khi Đức Phật qua đời. Ngoài Tịnh Độ Tông thì đất nước Trung Quốc còn có tính 9 tông phái khác, bao gồm mà Pháp Hoa Tông, Hoa Nghiêm Tông, Tam Luận Tông, Duy Thức Tông, Hành Thực Tông, Luật Tông, Thiền Tông và Mật Tông. Mật Tông và Tịnh Độ Tông là hai trường phái Phật giáo Trung Quốc đáp ứng cho quảng đại đa số là người bình dân. Các tông phái còn lại đó thì dành cho thành phần tri thức của xã hội, vì lập tông trên nền tảng của kinh hoặc là luận quá cao, quảng đại đa số quần chúng trong nước Trung Quốc không tiếp nhận được. Qua gần 18 thế kỷ tồn tại của các tông phái này, nay Tịnh Độ Tông và Mật Tông phát triển mạnh nhất. Song song với hai tông phái này đó, thì Thiền Tông, Công Án và Thoại Đầu có chỗ đứng khá vững trong giới tri thức thượng lưu của đất nước Trung Hoa. Khi nãy thầy có đề cập đến hệ thống du lịch bài bản ở châu Âu, làm cho các du khách thỏa mãn vì tăng trưởng được các kiến thức về lịch sử văn hóa nơi mà họ cảm thấy rất mới, có nhiều điều thú vị để mở mang tầm nhìn, đào sâu vào cái nguồn tri thức to lớn và có giá trị của nhân loại. Cũng với hệ thống quốc gia, thành phố, đường xá tương tự, nhưng nếu được người hướng dẫn không rành đường hoặc không rành hệ thống du lịch, chúng ta sẽ bị vất vả nhiều hơn. Đó là chưa nói đến tình trạng có thể phải đối diện và gặp phải rất nhiều các rủi ro. Cho nên trong con đường tu tập tâm linh theo đạo Phật đấy, phần lớn Phật tử Việt Nam bị ảnh hưởng bởi đạo Phật Trung Quốc. Do vậy, trong quá trình đi trên con đường tâm linh của đạo Phật đó, chúng ta đã ngộ nhận và đánh đồng tín ngưỡng với nền minh triết của đạo Phật. Vào thời Đức Phật Thích Ca còn tại thế, cho đến ít nhất 300 năm sau khi Đức Phật qua đời đó, các hoạt động tín ngưỡng chưa từng có trong đạo Phật. Vì đạo Phật không phải là một tôn giáo theo kiểu nhất thành, tức là có thượng đế, hoặc theo kiểu đa thần, tức là ngoài thượng đế còn chấp nhận có sự hiện hữu của các vị thần linh trưởng quản các chức nghiệp ngành nghề. Đạo Phật cho rằng do về ngộ nhận, do về thiếu tri thức khoa học, do về thiếu trí tuệ mà con người ngộ nhận rằng thượng đế là đấng sáng tạo và con người là một vật thụ tạo. Để được hạnh phúc đó, thì con người phải làm hài lòng thượng đế và các thần linh bằng sự cúng kính và cầu nguyện. Yếu tố tín ngưỡng đó không phải là tâm linh, nhưng từ lâu đó đã được Trung Quốc cũng như các tôn giáo nhất thần và đa thần cổ và kim, đông và tây đánh đồng là cái gì đó rất cao quý, mà trên thực tế hai cái này vốn khác rất xa. Do ảnh hưởng theo Tịnh Độ Tông và Mật Tông, người Phật tử Việt Nam trong nước và nước ngoài đó dành cả một kiếp người cho các hoạt động tín ngưỡng. Mặc dù tín ngưỡng là một yếu tố không thể thiếu, nhưng nó không phải là cốt lõi của đạo Phật. Thầy tạm gọi tín ngưỡng ảnh hưởng trong đạo Phật từ các gốc rễ tôn giáo khác đó là các dây trùm gửi. Nền minh triết của đạo Phật đó là thanh cội bồ đề. Khi các dây trùm gửi bám lên thanh cội bồ đề đó, thì thanh cây bồ đề bị mất chức năng. Ít nhất là nhìn từ cái bề mặt bên ngoài, chúng ta ngộ nhận rằng đây là trùm rễ, cho nên nó không có tác dụng nhiều, chứ không đến để tiếp cận được cây bồ đề, trèo lên cây bồ đề, trải nghiệm được những giá trị mà cây bồ đề có thể ban tặng miễn phí cho chúng ta. Những hoạt động tín ngưỡng thông thường do các chùa truyền bá và các Phật tử ứng dụng thực tập tại các tư gia của mình, phần lớn bao gồm niệm Phật, lại Phật, trì chú, cầu nguyện, cúng kính. Và do vậy chúng ta đang ở ngoài cổng chùa thôi, chưa đi sâu vào trong cái cốt lõi triết lý mà Đức Phật muốn ban tặng cho chúng ta và muốn tất cả chúng ta đạt được. Điều đó cũng rất là khó trách, là bởi vì các quý Phật tử như là các thực khách, các chùa giống như là các nhà hàng tâm linh, các thầy, các sư cô là các đầu bếp. Ở các nhà hàng tâm linh, đầu bếp tâm linh là tăng ni, soạn, nấu, làm các món ăn nào, thì thực chất là các Phật tử chỉ có được cơ hội chọn lựa trong số đó mà thôi. Nếu các đầu bếp tâm linh nấu các món ăn ngon như ngày hôm nay tại nhà của chị An Diệu, có đầu bếp là anh Liêm nấu quá ngon, thì các thầy ở Việt Nam qua không có cảm giác rằng mình đang đi du lịch một nước phương Tây nào đó, đang sống như ở tại nước Việt Nam vậy. Sở dĩ được như thế là gì? Ta có được đầu bếp giỏi. Nhưng mà trong các chùa đó, không phải đầu bếp tâm linh nào cũng nấu được các thực phẩm tâm linh, đủ dưỡng chất tâm linh như Đức Phật đã cung cấp. Đôi lúc đó, các thầy, các sư cô đó bỏ các gia vị tín ngưỡng, các gia vị cầu nguyện quá nhiều vào trong các món ăn, làm cho chúng ta có cảm giác là khoái cái khẩu vị đó. Vì những cái gia vị cầu nguyện van xin cho nó ít nhất nó mang lại cho chúng ta một cái cảm giác hứa hẹn, rồi một cái cảm giác trấn an rằng là ta đã được phù hộ rồi, và mọi thứ chỉ cần giao khoán niềm tin vào Đức Phật, còn lại đó thì Đức Phật sẽ giải quyết, chúng ta không cần phải bận tâm. Và bằng con đường tín ngưỡng này, chúng ta đang biến Đức Phật bậc tự giác thành các đức chúa trong các tôn giáo khác. Và điều đó là một thói quen rất đáng tiếc, nếu không nói là rất sai lầm. Trong buổi chia sẻ hôm nay đó, thì thầy sẽ giới thiệu về cách thức chúng ta phát triển trí tuệ vốn là cốt lõi của đạo Phật. Muốn như thế đó thì chúng ta cần nắm một số điều như sau. Điều 1, các ngộ nhận về trí tuệ. Ít nhất có hai ngộ nhận căn bản về khái niệm trí tuệ trong đạo Phật cần phải được làm rõ. Thứ nhất, có một số người cho rằng trí tuệ chính là hệ thống tri thức, chẳng hạn như các kiến thức trong các lĩnh vực ngành nghề, mà việc theo học các đại học, từ các cấp học cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, các sinh viên lần lượt trở thành những người có kiến thức chuyên môn về lĩnh vực mà sinh viên đó đã lựa chọn và học hỏi từ các giáo sư và các giảng viên đại học. Thực ra đó chỉ là tri thức thôi. Trí tuệ trong đạo Phật được gọi là prajna trong tiếng Pali và prajna trong tiếng Sanskrit, có nghĩa là nguồn tri thức giúp cho chúng ta đánh giá sự vật đúng với bản chất của chúng đang là. Ở một định nghĩa khác, Đức Phật cho rằng trí tuệ là kiến thức và sự ứng xử phù hợp với nhân quả. Nhờ đó mà con người có được trí tuệ, không rơi vào mê tín dị đoan và không bị bất kỳ một nỗi sợ hãi gì chi phối. Cho nên người đó sống thoải mái, thông dong, an lạc, thảnh thơi trong cuộc đời. Trí tuệ còn là loại hình nhận thức mà theo đó lối sống của người sở hữu nó luôn luôn phù hợp với luật pháp và đạo đức. Dầu luật pháp chưa sờ gái xã hội cộng đồng chưa hề biết đến. Người sở hữu trí tuệ sẽ không làm các việc mờ ám và trái với lương tâm của mình. Như vậy theo các định nghĩa vừa nêu đó, thì kiến thức là những dữ liệu, những bước đi ban đầu rất căn bản. Theo đó, người có kiến thức dễ dàng đạt được trí tuệ. Do vậy, ai có trình độ lớp 10 trở lên tiếp xúc với đạo Phật đó, thì cảm nhận được đạo Phật rất khoa học, hiểu đạo Phật rất nhanh chóng, áp dụng đạo Phật đó, có kết quả như ý. Còn những người trình độ quá bình dân hoặc chưa từng đến trường lớp học, không biết chữ, lại thiếu các kinh nghiệm trường đời đó, thì việc tiếp nhận đạo Phật phần lớn chỉ dừng lại ở góc độ tín ngưỡng thôi. Và hiện tại đó, tại các chùa, quần chúng tham dự vào các khóa lễ tu học có thể nói trên 80% là thuộc về mô típ người này. Do vậy, cảm nhận triết lý cao siêu của đạo Phật đó là một trở ngại lớn đối với họ. Ngộ nhận thứ hai đó, cho rằng đó là trí tuệ chỉ đạt được khi chúng ta chứng đắc được đạo quả, trở thành các bậc thánh nhân. Quan điểm thứ hai này đó phần lớn là rơi vào các trường phái của Trung Quốc, đặc biệt như là Thiền Tông. Và từ nhận thức đó đó, thì Thiền Tông Trung Quốc cho rằng tất cả những kiến thức Phật pháp mà chúng ta đạt được không phải là trí tuệ. Về như vậy đó, làm cho nhiều người cảm thấy rất mệt mỏi vì con đường để đạt được trí tuệ quá dài xa, mà trong một kiếp người đó không mấy ai may mắn thành đạt được trí tuệ trong tầm tay, sử dụng trí tuệ để giải quyết các vấn đề nỗi khổ niềm đau của bản thân và tha nhân. Khi loại trừ được hai khái niệm đồng hóa sai lầm, một bên đó kiến thức là trí tuệ, bên còn lại đó trí tuệ chỉ đạt được bằng sự tu chứng, chúng ta sẽ từng bước đạt được trí tuệ mà vốn là chiếc chìa khóa duy nhất theo Đức Phật có khả năng giải quyết được tất cả các vấn nạn trong cuộc đời. Trong nhiều bài kinh, Đức Phật khẳng định nỗi khổ niềm đau đó của con trâu, con bò, con lừa, con lạc đà, con ngựa trong việc chuyên chở các hành lý từ điểm A sang điểm B là những nỗi khổ có giới hạn. Nỗi khổ của con người thiếu trí tuệ đó trở nên gấp mỗi phần. Khi sống trong cuộc đời mà thiếu trí tuệ rồi đó, chúng ta chẳng biết tương lai cuộc đời của mình sẽ đi về đâu. Chúng ta bị dân phủ bởi rất nhiều nỗi sợ hãi, đi đến các loại thầy, thầy bói toán, thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy nhân điện, thầy ngoại cảm, thầy đồng bóng. Chúng ta được giải thích làm tăng thêm nỗi sợ hãi trong cuộc đời, và do vậy chúng ta đánh mất cơ hội để trải nghiệm được hạnh phúc bây giờ và tại đây, ngay trong kiếp sống hiện tại này. Do đó trong kinh Di Chúc, trước khi qua đời đó, Đức Phật khuyên người Phật tử muốn sống hạnh phúc phải xa lánh các loại thầy vừa nêu. Có những kiến thức dự tri chẳng mang lại lợi ích gì cho người sở hữu nó. Có nhiều điều được dự báo trước chỉ mang lại những nỗi lo lắng mà vốn nó kết thúc niềm an vui hạnh phúc của chúng ta trong cuộc đời. Cho nên Đức Phật đó, thay vì lo lắng về tương lai, ta hãy đầu tư có phương pháp ngay hiện tại vì tương lai là kết quả của hiện tại thôi. Và bằng lối sống có chiều sâu này đó, chúng ta thấy rất rõ những gì chúng ta đầu tư, quyết định làm ngay hiện tại này sẽ có những kết quả tương ứng trong tương lai ngắn hoặc là tương lai dài. Do đó, sống như vậy ta trở nên rất thanh thản, thoát khỏi mọi nỗi sợ hãi. Và đây chính là một trong những cái yếu tố giúp cho chúng ta đạt được trí tuệ ở trong đời sống hiện thực. Điều hai, các trợ duyên tạo ra trí tuệ. Trong kinh Đức Phật khẳng định với chúng ta trí tuệ chính là sự nghiệp. Trong chữ Hán gọi là duy tuệ thị nghiệp. Sự nghiệp gồm có hai loại: sự nghiệp thế gian và sự nghiệp Phật pháp. Sự nghiệp Phật pháp còn gọi là đạo nghiệp. Đối với người tại gia, những người thành công bao gồm các triệu phú, các tỷ phú, những người có vai trò chỗ đứng lớn trong xã hội và cộng đồng, những người rạng ranh với quê hương, tổ quốc, những người giàu sang phú quý, những người thành đạt, phần lớn đều là những người nỗ lực hơn người còn lại gấp nhiều lần. Và phần lớn cũng là những người có tri thức rộng hơn những người còn lại. Thỉnh thoảng cũng có một mô típ người, hai yếu tố vừa nêu không nổi trội, nhưng lại có phước báo tài sản do mình gieo trồng ở một kiếp nào đó, hoặc bao gồm cả ba yếu tố vừa nêu. Cho nên sự thành công nắm chắc trong tầm tay của họ. Do vậy, cũng với một cái quỹ thời gian ngắn ngủi giống như nhau, một điều kiện hoàn cảnh xã hội giống nhau, những người hội tụ ba yếu tố vừa nêu thành công, sống hạnh phúc, đầy đủ các tiện ích và trở nên an vui, rồi biết chia sẻ phước báo của mình đối với các vấn đề bất hạnh qua các hoạt động từ thiện, và đồng thời biết đóng góp các phước báo của mình cho các Phật sự tại các chùa. Đang khi những người khác cũng nỗ lực, cũng đầu tư, cũng thời gian và công sức, nhưng sự thành công chẳng là bao. Có người lại đối diện với những thất bại, nữa là khác. Do đó, để có được chìa khóa trí tuệ giải quyết được các vấn nạn mang tính cá nhân, gia đình, xã hội, quốc gia và thế giới, trong rất nhiều kinh Đức Phật dạy chúng ta cố gắng hội tụ được các yếu tố như sau. A. Môi trường và hoàn cảnh thuận lợi với giáo dục. Sinh ra trong một môi trường mà nơi đó các cư dân đó đều được ăn học đến đây đến chốn, và những con người ở tại cái khu vực mà chúng ta đang sống đó đều là những người trí thức, chúng ta được tiếp hưởng một cộng nghiệp tương tự. Nên từ nhỏ đó, con cháu chúng ta dễ dàng làm quen với cộng nghiệp này và trở thành những người được ăn học và thành tài trên nền tảng của sự ăn học đến đây đến chốn. Ngày xưa mẹ của Mạnh Tử ba lần về chỗ ở là nhằm giúp cho Mạnh Tử đó nổi trội về tri thức hơn chúng bạn còn lại. Cho đến lúc mà bà về nhà khỏi cái khu vực chợ búa, khỏi khu dân cư lao động thấp, khỏi những nơi mà tệ nạn xã hội quá nhiều, thì Mạnh Tử mới bắt đầu an tâm đầu tư vào việc học đây là đến chốn thôi. Về sau này ông ấy trở thành một triết gia nổi tiếng của Trung Quốc. Và sự thành công của ông đó phải nói nhờ bàn tay chăm sóc và trí tuệ khéo léo của người mẹ thôi. Ở phương Tây đó điều này thấy rất rõ. Của một căn nhà với diện tích, tiện ích, chất liệu, chất lượng na ná như nhau, Nhưng nếu ở khu sang trọng, không có các tệ nạn xã hội đó, không gần những khu dân cư di dân hay là châu Phi, hoặc là những cộng đồng dân mà thường các báo chí và phương tiện truyền thông đề cập về phương tiện tiêu cực đó, thì giá cả của nhà ở tại đó thường cao hơn các khu vực còn lại. Nhiều gia đình phải bỏ tiền ra để mua sự an toàn, bỏ tiền ra để mua hạnh phúc. Bởi vì sống ở những môi trường như thế đó, coi như chúng ta thoát khỏi cái cộng nghiệp xấu. Cho nên Đức Phật khẳng định là phải chọn lựa môi trường thích hợp với giáo dục. Phương Tây tiến bộ về giáo dục, đi trước Việt Nam chúng ta đôi lúc là vài thập niên hoặc là vài trăm năm. Và do vậy người phương Tây đó có cuộc sống tương đối ổn định hơn, bài bản hơn đối với những người Việt Nam và dân châu Á còn lại. B. Thân cận thiện hữu tri thức. Thiện hữu tri thức là những người bạn có kiến thức lành, sống một đời sống đạo đức chuẩn mực. Do vậy khi chúng ta giao du và kết thành quyến thuộc bồ đề, những điều gì chúng ta chưa biết có thể được tháo mở, những gì chúng ta đã biết rồi đó thì lại có cơ hội được thảo luận và đào sâu. Những khi chúng ta chán nản, thất vọng, tuyệt vọng, trầm cảm, bi quan, yếm thế thì lại được sự nâng đỡ kịp thời. Và nhờ đó chúng ta tự lên dây cót tinh thần cho mình và giữ vững, thay vì chúng ta bị bỏ cuộc đối chừng và đối diện trước những nỗi khổ và niềm đau. Do vậy sống ở hải ngoại, cư dân Việt Nam trở nên thưa thớt, nhất là ở tại Hungary. Số lượng người Việt chưa được 4.000, có thể nói là con số thấp nhất trong các quốc gia Đông Âu và Tây Âu. Mà nếu như chúng ta lại không có bạn, nhất là bạn Phật Pháp, bạn đạo đức, bạn thiện hữu tri thức, thì có lẽ là cuộc sống của mình trở nên đơn điệu hơn. Và khi chúng ta gặp những trở ngại bế tắc thì ta không có được những cái cơ hội tiếp xúc gần gũi, rồi học hỏi được những cái kiến thức khách quan hơn, giúp chúng ta có thể tham khảo và vượt qua được những trở ngại trong cuộc đời. Cho nên là chúng ta cần phải thành lập quyến thuộc bồ đề, tức là mình chơi với những người bạn tốt, xem đó là bà con quyến thuộc trong Phật Pháp, nương tựa nhau, hỗ trợ nhau, nâng đỡ nhau, dìu dắt nhau trên cuộc đời. Sau 3 năm trở lại đây đó, thì thầy thấy là số lượng Phật tử trong cộng đồng người Việt Nam ngày càng tăng, có thêm các gương mặt mới. Đó là nhờ vào ban chấp hành của Hội Phật tử, từng các thành viên đều nỗ lực giới thiệu Phật Pháp, làm cho chúng ta có thêm một điểm tựa tâm linh, sinh hoạt vào những ngày sốc vọng, rồi một ngày nào đó trong tuần, ngoài những ngày lễ lớn là Tết, Phật Đản và Du Lan. Nhờ đó mà chúng ta thường xuyên gần gũi nhau, rồi tiếp xúc với các thầy từ Việt Nam qua để học hỏi Phật Pháp, làm các khóa lễ, và nhờ đó mà con đường tâm linh của mình ngày càng được tăng trưởng. Thì đó là hai yếu tố trợ duyên rất quan trọng. Ai chưa sở hữu được, hãy cố gắng cho bằng được. Để nhờ đó đó, chúng ta tăng tiến và phát triển về trí tuệ, vốn là cốt lõi của con đường. Vì người có trí tuệ, để Đức Phật sánh ví như là người nắm rõ được tấm bản đồ, nắm rõ được con đường. Ở đây về nghĩa bóng á, nắm rõ được đạo lý, có thể hướng dẫn, chia sẻ một cách có hệ thống, rất ngắn gọn, rất hiệu quả cho những người hữu duyên, để người hữu duyên đó có thể đồng hành với họ ngắn gọn hơn mà lại có kết quả thấu đáo. Sau đây chúng ta sẽ phân tích ứng dụng ba loại hình trí tuệ vốn có khả năng giải quyết được nỗi khổ niềm đau được Đức Phật giảng dạy trong các kinh. Và yếu tố trí tuệ đó bao gồm văn tuệ, tức là trí tuệ do học hỏi Phật pháp mà có; tư tuệ, tức trí tuệ do chúng ta tư duy có hệ thống, có chiều sâu về Phật pháp và về chân lý xung quanh mình; và tu tuệ, tức trí tuệ do tu tập đạo đức và thiền định mà đạt được. Người Trung Quốc dựa vào ba loại trí tuệ này tạo ra ba khái niệm trí tuệ mới mà nội dung của nó có mối liên hệ mật thiết, hay nói cách khác là tương đương. Văn tuệ được Đức Phật giảng dạy trong kinh Pali được người Trung Quốc đổi lại là danh tự bát nhã, tức là trí tuệ liên hệ đến chữ viết, ngôn ngữ, kiến thức, sách vở, trường lớp, và liên hệ đến các kiến thức thông thường mà con người học được do nghe và do đọc. Tư tuệ đó thì người Trung Quốc gọi là quán chiếu bát nhã. Bát nhã là từ phiên âm từ chữ prajna ra, tức là giữ nguyên không có dịch. Quán chiếu là nhìn thẩm thấu, nhìn bằng chiều sâu vào bản chất thật của sự vật và bản thân mình. Thì trong ngôn ngữ Pali Đức Phật gọi đó là trí tuệ do tư duy có phương pháp. Tư duy có phương pháp là một loại quán chiếu theo dạng chiều sâu. Đối với tu tuệ, tức là trí tuệ do tu tập đó, thì người Trung Quốc gọi là thực tướng bát nhã, tức là loại trí tuệ có thể giúp cho chúng ta thấy rõ được sự vật như chúng đang là. Tức là nó là một cái loại trí tuệ như là kết quả của sự tu tập màu ra thôi. Ai đạt được trí tuệ, tức là giác ngộ giải thoát, thì không còn bị ngộ nhận về vũ trụ quan, về nhân sinh quan, về xã hội quan, về đạo đức quan, về tu tập quan. Cái nhìn, cái phản ứng thấy, nghe, ngửi, biết của người đó không hề bị dướng chấp vào bất cứ một cái gì trên cuộc đời này, dù đó là quá khứ, hiện tại, vị lai, hay là sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Như vậy, ba khái niệm văn tự bát nhã, quán chiếu bát nhã và thực tướng bát nhã thực ra chỉ là cách gọi tên khác của ba khái niệm gốc được Đức Phật giảng dạy, đó là văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ thôi. Sau đây chúng ta sẽ phân tích ba loại trí tuệ đó. Điều ba, trí tuệ do nghe tức là văn tuệ. Vào thời Đức Phật, tức 26 thế kỷ về trước đó, chữ viết chưa hiện hữu. Do vậy, toàn bộ nền minh triết, tức Dhamma, và đạo đức, tức Vinaya, được Đức Phật giảng dạy là thông qua con đường truyền khẩu thôi. Vì phương tiện truyền thông lúc đó chưa phát triển như ngày hôm nay, các bận tâm của con người về thế giới giác quan đó ít. Giao tiếp xã hội của con người cũng trong một cái phạm vi, một cái làng nhỏ thôi. Do vậy mà sự tập trung của con người đã giúp cho con người đạt được cái năng lực ký ức tốt hơn con người hiện đại của chúng ta. Cách đây khoảng 30 năm, khi chưa có các máy tính chữ đó, thì những người làm công tác buôn bán á, tính nhẩm rất giỏi. Các học trò đó làm toán cộng trừ nhân chia rất nhanh, rất chuẩn xác. Bây giờ có máy tính rồi đó thì năng lực đó bị mất dần. Đó là một quy luật thôi. Đức Phật đã chọn những vị thầy có năng lực kiến giỏi, thường trùng tuyên lại những lời dạy cao quý của Ngài cho những người bạn đồng tu. Như vậy, sự học vào thời đó đó chỉ lệ thuộc hoàn toàn vào việc nghe, nghe trực tiếp, nghe gián tiếp. Nghe gián tiếp thì bao gồm là sự trùng tụng lại từ những người nghe trực tiếp, và như vậy có thể bị gia giảm trong quá trình trùng tụng lại, vì năng lực ký ức của người lặp lại có thể có giới hạn, hoặc là tính chủ quan của người lặp lại có thể làm cho người đó thêm điều này do vì họ nghĩ là cần thiết, bớt điều kia vì cái năng lực ký ức của họ không thể nhớ hết được tất cả những gì đã được Đức Phật giảng dạy trực tiếp. Là Phật tử sống trong bối cảnh xã hội hiện đại, sự phát triển kỹ thuật số trở nên vũ tốc, chúng ta may mắn hơn các đệ tử sanh cùng thời với Đức Phật. Từ năm 1945 tại miền Bắc, năm 1954 tại Bắc Trung Bộ, năm 1975 tại miền Nam, kinh sách cũ đó thì bị mất dần, hư dần, kinh sách mới thì không được xuất bản. Các trường lớp Phật học trong nước trước năm 75 và hệ thống trường trung học Bồ Đề trên 157 trường trên toàn quốc bị đóng cửa. Tăng ni không được đào tạo Phật học, các Phật tử không được đến các trường lớp học và học Phật pháp. Do vậy, trình độ tri thức của tu sĩ và Phật tử bị giảm dần theo năm tháng. Từ đó, hệ quả diễn ra là dầu muốn hay dầu không, tại miền Bắc, nạn mù chữ Phật pháp trở nên rất phổ biến, vì không có tu sĩ truyền dạy, không có lớp trường đào tạo tăng sĩ, và các Phật tử đó chỉ nghe lời đồn đãi trong nhân gian thôi. Do vậy, nỗi sợ hãi đó đã xâm lấn và khống chế chúng ta bởi những niềm tin rất mê tín. Hiện nay đó, Phật giáo miền Nam xuất bản trên dưới 10.000 đầu sách Phật học. Từ năm 2000 đó, trang web Đạo Phật Ngày Nay do chúng tôi chủ xướng tại Ấn Độ được xem là trang web đầu tiên của cộng đồng Việt Nam trong nước. Và kể từ khi có các trang web của người Việt Nam trên toàn cầu như là trang Thư viện Hoa Sen, trang Con Đường Giải Thoát, trang Quảng Đức, trang Đạo Phật Ngày Nay ra đời đó, thì kiến thức Phật pháp dành cho Phật tử tại gia đó ngày càng được nâng cao. Những người sống ở hải ngoại nơi thiếu và ít tăng ni, những người sống ở các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ nơi mà số lượng tăng ni quá khan hiếm và các lớp giảng dạy Phật pháp dở lòng á hầu như không có, bắt đầu tiếp cận được với các trang web Phật giáo. Do vậy, có thể khắc phục được những yếu kém về việc học Phật, nạn mê tín dị đoan nhờ đó dần dần được kết thúc. Cho nên để có được trí tuệ do học và do nghe, thầy khuyên các quý Phật tử nên lưu tâm một số điều sau đây. A. Học hỏi Phật pháp từ các trang mạng Phật giáo bằng tiếng Việt, bằng tiếng Anh và các ngôn ngữ mà mình có thể đọc và hiểu được. Hiện nay trên toàn cầu chúng ta có đến vài vạn các trang web Phật giáo. Riêng trang Đạo Phật Ngày Nay .com, Thư viện Hoa Sen .org, Quảng Đức .com có đầy đủ Đại Tạng Kinh được dịch từ tiếng Pali sang tiếng Việt, tiếng Hán sang tiếng Việt, gần như là trên 70% so với Đại Tạng chữ Hán. Chùa Giác Ngộ từ năm 2004 đã ấn bản Đại Tạng Kinh dạng âm thanh, được gọi là sách nói kinh điển, và phổ biến rộng rãi trên trang web tủ sách Phật học .com. Đọc Đại Tạng Kinh qua trang web nghe Đại Tạng Kinh từ các trang web, chúng ta sẽ giải phóng được những yếu kém về tri thức Phật pháp và xóa được nạn mù chữ Phật pháp. Cách làm đạo của Phật giáo Trung Quốc, đặc biệt là cách làm đạo của Tịnh Độ Tông và Mật Tông, đã vô tình giới hạn cái cửa ngõ tri thức của Phật tử, mặc dầu người lập tông có thể không muốn điều đó, nhưng hậu quả đã dẫn đến như thế. Người Trung Quốc rất cực đoan khi lập ra 10 tông phái, chủ trương đó suốt cả một đời tu, tín đồ đi theo các tông phái này chỉ đọc nhiều nhất là 3 bài kinh và căn bản nhất là một bài kinh. Chẳng hạn Tịnh Độ Tông dạy chỉ đọc hoặc là kinh A Di Đà hoặc là kinh Quán Vô Lượng Thọ, mặc dù Tịnh Độ có đến 5 kinh, ngoài 2 kinh đó ra còn có kinh Vô Lượng Thọ, Phẩm Phổ Quyền Hạnh Nguyện và kinh Niệm Phật Ba La Mật. Do vì suốt cả một kiếp tu chỉ đọc 1-3 bài kinh, dần dà chúng ta trở nên mù chữ Phật pháp tập thể. Mật tông chỉ dạy đọc một vài câu thành chú, Thiền tông Công Án và Thoại Đầu chỉ dạy ôm lấy một câu Công Án hay Thoại Đầu thôi, rồi tham thiền bằng cách khởi lên nghi tịch. Kết quả là toàn bộ những lời dạy minh triết của Đức Phật trong vòng 45 năm với số lượng 30.000 bài kinh bị chúng ta bỏ lỡ cơ hội tìm hiểu, học và ứng dụng trong đời sống thực tiễn. Do đó để phát triển trí tuệ do học, do nghe, chúng ta cần phải vượt khỏi các rào cản pháp môn của Trung Quốc. Pháp Hoa Tông chỉ dạy tụng kinh Pháp Hoa, Hoa Nghiêm Tông chỉ dạy tụng kinh Hoa Nghiêm, và các tông còn lại cũng như thế. Cho nên chịu khó hoặc là đọc Đại Tạng Kinh trên internet để đỡ tốn tiền, đọc và nghe Đại Tạng Kinh bằng âm thanh chẳng phải tốn tiền. Đọc kinh á, chúng ta phải dừng lại các việc khác. Nghe kinh á, chúng ta đọc lúc đó có thể làm được các việc ở trong gia đình. Cho nên ai bận rộn, nếu khéo quản lý thời gian, chúng ta vẫn có thể đọc kinh và nghe kinh rất là thuận lợi. B. Đọc các sách Phật. Sách Phật hiện nay trên internet có khoảng vài ngàn cuốn, phổ biến miễn phí. Hiện nay chúng ta cũng có các loại sách ebook hoặc bán hoặc miễn phí trên các trang mạng xã hội và các mạng internet. Chỉ cần vào Google, mạng tìm kiếm mạnh nhất, gõ các khái niệm và tựa đề các quyển sách ta đang tìm kiếm, chúng ta sẽ được dẫn đến các đường link để có thể đọc trực tiếp những tác phẩm này. Dĩ nhiên là những Phật tử mở lòng đó, chúng ta sẽ không biết là đọc kinh nào trước, kinh nào sau, sách nào trước, sách nào sau. Các quý Phật tử có thể vào trong Đạo Phật Ngày Nay.com đánh khái niệm kinh Phật cho người bắt đầu và đánh tác phẩm Phật giáo cho người bắt đầu. Chúng ta sẽ được dẫn đến các đường link mà trong đó có giới thiệu các tác phẩm dở lòng về Phật giáo mà người tìm hiểu Phật giáo cần phải đọc theo trình tự thứ lớp để kiến thức Phật pháp chúng ta trở nên nền tảng và ngày càng được nâng cao. Lĩnh vực gì cũng có kiến thức vỡ lòng của nó. Bỏ kiến thức vỡ lòng, đi thẳng vào kiến thức chuyên môn đó, chúng ta sẽ hỏng chừng. Và do vậy, chúng ta sẽ đi lòng vòng hết năm này qua tháng nọ mà chẳng tổng kết được triết lý của Đức Phật. Và do vậy, đôi lúc dễ bị hoang mang. Điều 3, nghe các bài giảng trên mạng. Trước đây khoảng 10 năm trở đi đó, thì cassette tape là một phương tiện rất phổ biến. Nay cassette tape đã ngưng sản xuất lại, thay thế vào các loại hình là sách nối vốn rất là tiện dụng như dạng MP3 hoặc là MP4. mỗi một đĩa CD thông thường có thể chứa được 15 cho đến 17 giờ MP3. Mỗi một DVD 4,5 nó có thể chứa được từ 6 cho đến 10 video pháp thoại. Do đó chỉ cần truyền bá phổ biến lẫn nhau, chúng ta sẽ có thể học được rất nhiều điều hay và có lợi ích. Từ khoảng 4 năm trở lại đây đó, thì Đại Đức Giác Dũng, Đại Đức Bộ Dũng, người đang có mặt tại đây, đã hình thành trang web phatam.com, nơi chứa đựng khoảng hơn 20.000 bài pháp thoại về nhiều loại chủ đề khác nhau, do khoảng gần 100 các vị giảng sư trong nước và nước ngoài thuyết giảng. Đó là cái kho dữ liệu về Phật pháp lớn nhất trên toàn cầu hiện nay. Ngoài ra trang web đó còn có phim ảnh Phật giáo, âm nhạc Phật giáo, sách nói Phật giáo, rất phong phú, rất đa dạng, mà các quý vị sẽ khó có thể tìm kiếm một trang mạng nào có thể có được cái nguồn dữ liệu tương đương, nó chỉ là hơn. Do đó dầu không đến được trường lớp Phật học, không trực tiếp nghe các thầy các sư cô giảng, các quý Phật tử có thể tự học Phật pháp tại nhà, hoặc là đang trên đường từ nhà đến nơi làm việc, chúng ta có thể tận dụng thời gian và nghe. Đảm bảo với các quý Phật tử, nếu chúng ta chịu khó mỗi ngày nghe một bài thuyết giảng của các vị thầy hay sư cô có uy tín, kiến thức Phật pháp chúng ta trở nên rất vững vàng, và từ đó tái đánh giá lại, nhìn lại những vấn nạn mà mình đã trải qua 20 năm trước, 10 năm trước, 1 năm trước, vài tháng trước, chúng ta trở nên sáng suốt hơn và thấy rõ vấn đề đâu là nguyên nhân, đâu là kết quả, đâu là những cái tác động của duyên. Chúng ta có thể tìm ra được giải pháp cho những vấn đề nào. Cứ làm, quý vị sẽ thấy rõ được cái trí tuệ bằng kiến thức Phật pháp giúp cho chúng ta giải quyết được nhiều nỗi khổ niềm đau trong cuộc sống. Và do đó người tu học Phật mà không đọc nhiều sách Phật là một sai lầm lớn. Hiện nay có một trường phái Tịnh Độ Tông cực đoan của Trung Quốc chủ trương đó, tụng kinh hoài kinh A Di Đà là tạp tụng, niệm mà hoài niệm danh hiệu Phật A Di Đà là tạp niệm, tu mà tu hoài pháp môn Tịnh Độ là tạp tu. Đó là những chủ trương cực đoan, trái 100% với lời Phật dạy. Trong các thời kinh mà chúng ta tham dự tại chùa hoặc tại tư gia, kết thúc đó, chúng ta luôn có phát nguyện 3 điều: quy Phật để khai sáng con đường tâm linh, nương tựa vào chánh pháp để chúng ta thâm nhập được cái kho kinh tạng, nhờ đó có được trí tuệ như là biển cả. Đang khi đó khuynh hướng của trường phái đó dạy chúng ta chỉ đọc có một bài kinh thôi, thì tự động mình rơi vào tình trạng mù chữ Phật pháp, rất nguy hiểm. Cho nên không phải thầy nào sư cô nào cũng dạy Phật pháp đúng với những gì mà Đức Phật đã dạy và mong đợi. Do đó chúng ta phải dùng trí tuệ để đánh giá, vì bản chất của Đạo Phật là đạo trí tuệ, đạo tỉnh thức. Cho nên lời dạy nào mà chúng ta thấy dẫn đến mê tín dị đoan, dẫn đến mù chữ, dẫn đến mù chữ Phật pháp, chúng ta biết là trái ngược với lời Phật dạy, và do vậy hãy kính nhi viễn chi, tức là không nên theo. Vì theo những lời như thế, các quý Phật tử sẽ trở thành là nạn nhân của những niềm tin tôn giáo, mà ở đây không gì khác hơn là mê tín. Do đó các quý Phật tử phải có trách nhiệm học Phật. Trước năm 75 đó, rất nhiều Phật tử tri thức đạt được văn tuệ, tức là hiểu Phật pháp vững. Ta có như cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám ở Huế, cư sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền miền Nam, và nhiều vị cư sĩ lỗi lạc khác. Sau năm 75, do vì các trường lớp Phật học bị đóng cửa, người tại gia không được quyền tham dự các khóa học chính quy đào tạo cho tăng ni ở trong nước. Do đó trình độ Phật pháp của cư sĩ Phật tử bị tuột dốc chưa từng có trong lịch sử, và điều đó nó làm cho tình trạng mê tín dị đoan lan truyền khắp mọi nơi. Cho nên để vượt qua mê tín dị đoan, chúng ta cần phải phát triển văn tuệ, tức là trí tuệ do học Phật pháp có hệ thống, có trường lớp, có bài bản, có trình tự. Điều 4, trí tuệ do tư duy thấu đáo, tức tư tuệ, sẽ là một sai lầm nếu chúng ta đến với đạo Phật chỉ thuần túy là niềm tin. Người Trung Quốc đã tự thêm thắt vào câu sau đây, vốn có thể giúp cho người ta dễ dàng đi vào đạo Phật, nhưng nó hoàn toàn thuộc về niềm tin. Tính vi đạo nguyên, công đức mẫu. Chức năng của niềm tin đó, đó là cái nguồn đi vào cánh cửa Phật pháp, và cũng là cái con đường mở cửa ra cho các công đức được nảy nở. Do vì cường điệu quá vai trò của niềm tin như vừa nêu, yếu tố tín ngưỡng bắt đầu trở nên phổ biến và không thua kém gì tín ngưỡng trong các tôn giáo nhất thần và đa thần. Bản chất nền minh triết của Đức Phật đó thì giúp cho chúng ta giải phóng niềm tin mê tín. Nhưng các đệ tử của Đức Phật và đặc biệt là các vị tăng sĩ Trung Quốc đó, thì lại nhồi sọ các Phật tử bằng niềm tin thôi. Cho nên các Phật tử đến chùa thường mong đợi sự mầu nhiệm, sự ban phước, sự cầu gì được đó, mà bỏ quên đi một yếu tố rất quan trọng, đó là trí tuệ như chiếc chìa khóa dẫn đến thành công. Rồi đồng thời chúng ta cũng bỏ quên đi yếu tố rất quan trọng của thành công, đó là nhân phù hợp với thuận duyên để tạo ra kết quả như ý. Bỏ rơi chánh nhân và thuận duyên, cũng như là không sử dụng đến chiếc chìa khóa trí tuệ, các điều mơ ước trụ chúng ta trong quá trình cầu nguyện dẫn đến tình trạng thất vọng. Và nếu tiếp tục tái lập đi lặp lại tình trạng này, chúng ta sẽ rơi vào tuyệt vọng. Cho nên Đức Phật dạy thay vì cầu nguyện hãy phát triển trí tuệ, để có được trí tuệ ta cần phải tập thói quen tư duy về nội dung kinh điển và các dữ liệu tri thức mà chúng ta nghe thấy biết được trong cuộc đời. Và bằng phương pháp này đó, trí tuệ chúng ta được phát sinh theo năm tháng, là càng ngày càng trở nên sâu sắc, như là gừng càng già càng cay vậy. Để phát triển được trí tuệ do tư duy đó, chúng ta nên lưu ý một số điều như sau. A. Tư duy giải pháp và tư duy nhân quả. Phần lớn các hiểu biết sai lầm của con người là do con người tư duy thiếu phương pháp, hoặc là con người có khuynh hướng đổ lỗi các nỗi khổ niềm đau có mặt ở hiện tại này vào một kiếp sống quá khứ. Về điều này, phần lớn người Phật tử tại gia bị vướng kẹt vào, như là chị em phụ nữ. Chẳng hạn như khi một người vợ sống chịu đựng nỗi khổ niềm đau với một người chồng bạo lực gia đình do uống rượu và ma túy, người vợ đó có thể tự an ủi rằng là kiếp trước tôi mắc nợ ông ấy, kiếp này nếu tôi không trả nợ thì kiếp sau tôi lại tiếp tục trả nợ, do đó tốt nhất đang còn sức khỏe và sức chịu đựng, tôi ráng trả hết nợ cho ông ấy, để sau đó đường anh đi, đường tôi đi, chuyện tình đôi ta chỉ thế thôi. Nỗi an ủi này đã làm cho chúng ta đánh mất cái trách nhiệm tri nguyên, cái gốc rễ của nỗi khổ niềm đau đang đối diện với ông chồng. Ở đây chúng ta thấy rất rõ, phần lớn các bạo lực gia đình của người chồng tại những nước quốc gia nghèo, trong đó có Việt Nam, có gốc rễ từ rượu bia. Một số có gốc rễ từ ngoại tình, số khác có gốc rễ từ cái nghèo. Nguyên do khác nữa có thể có gốc rễ từ sự hiểu lầm, hoặc là do nóng tánh, thiếu kiểm soát bản thân. Đó là những nguyên nhân trực tiếp và nguyên nhân của kiếp này. Chỉ cần phân tích như thế và nỗ lực cả hai bên cùng khắc phục cho cái yếu kém đó, chúng ta sẽ giúp cho gia đình đang bị chìm trong khổ đau bởi bạo lực có thể được kết thúc. Còn lần này đổ lỗi cho quá khứ, chúng ta đã chẳng bận tâm đến việc phân tích và truy tìm nguyên nhân, cho nên nó có được đau tiếp tục có mặt và tiếp tục hành hung chúng ta trong cuộc đời. Do đó tư duy giải pháp nó buộc chúng ta phải tư duy về nhân quả. Không có giải pháp nào không liên hệ đến nhân quả hết. Cứ hình dung nếu nhà sản xuất tạo ra được 1 triệu cái ổ khóa, thì nhà sản xuất đó phải đồng thời tạo ra mấy triệu chiếc chìa khóa. Mỗi một ổ khóa trung bình phải có 3 cái chìa khóa để mở. Nhiều nhà sản xuất có thể cung cấp cho người mua đến 10 cái chìa khóa, trong trường hợp người đó chia sẻ cái chức năng chìa khóa này với những người thân khác. Nhưng rất tiếc khi nỗi khổ niềm đau tấn công á, chúng ta bỏ quên chìa khóa chỗ khác, hoặc là lạc mất nó, lanh hoanh tìm kiếm hoài mà không ra. Thì trong trường hợp đó lấy cái búa đập nó cũng ra được, hoặc là nhờ một ông thợ chìa khóa giỏi, chỉ cần 3 giây thôi mở cái là xong liền. Rồi rất tiếc lúc đó chúng ta không có nghĩ đến chìa khóa, vì lo lắng quá, sợ hãi quá, lính đính quá, chúng ta đã quên đi những chuyện rất bình thường thôi. Cái gì có bế tắc, chỗ đó có chìa khóa để tháo mở. Vấn đề là tìm chìa khóa đó ở đâu. Nếu chúng ta không tự tìm thì hãy tìm kiếm đến những con người có kinh nghiệm tư vấn chuyên môn về lĩnh vực, chúng ta sẽ có được những lời giải đáp thích hợp. Do đó thay vì đi tìm các ông thầy bói hoặc là suy căn đoán kiếp, chị em phụ nữ á, vừa tốn tiền mà rước bệnh tật nỗi sợ hãi về nhà. Cho Đức Phật nói trong các kinh á, muốn sống hạnh phúc thì hãy xa lánh tất cả các loại thầy bói đi. Như là chị em phụ nữ hãy để dành cái tiền đi coi bói đó vào trong một con heo công đức. Mỗi một tháng khui ra chúng ta cũng có được là vài chục euro để cúng chùa. Còn bây giờ mình tốn tiền tốn bạc đi coi bói, người ta biết thêm về hoàn cảnh của gia đình mình, về cá tính của mình, về cái dở của mình, không hay chút nào. Rồi lại mang thêm cái nỗi sợ hãi vào, mà nỗi sợ hãi đó, nó chi phối cái đời sống tâm lý và thái độ của chúng ta nhiều lắm. Cho nên phải tư duy nhân quả để tìm ra một giải pháp, chúng ta sẽ giải quyết được rất nhiều cái phân nạn. B, tư duy thoát khỏi tham ái, sân hận, si mê và chấp thủ. Đó là nội dung Đức Phật định nghĩa về bản chất của chánh tư duy ở trong 3 chánh đạo. Phần lớn các tư duy chúng ta đó, nó dẫn đến các phản ứng hoặc là tham ái hoặc là sân hận đó. Ví dụ như đối với con người, sự vật, sự việc, tình huống vừa lòng, như ý, hạnh phúc, chúng ta có khuynh hướng sở hữu đó, bảo vệ đó, chấp trước vào đó, và dẫn đến cái lòng tham ái. Còn đối với con người, sự vật, sự việc, tình huống không như ý, không hài lòng, chúng ta cảm thấy tức tối, hờn giận, bực dọc, cao có, quả quọ. Và do vậy chúng ta đang rơi vào trạng thái của tâm sân. Thế mà khẳng định nơi nào phản ứng của chúng ta rơi vào tham ái và phản ứng sân hận, nơi đó chúng ta đang sở hữu sự si mê và cố chấp. Như vậy 4 cái loại phiền não tham, sân, si và cố chấp này đó bám víu chúng ta, da như con đĩa bám vào con trâu, như là cái bóng không rời khỏi hình, âm vang không tách rời khỏi tiếng. Và kết quả là cái ứng xử chúng ta trong cuộc đời đó bao giờ cũng mang lăng kính chủ quan. Mà khi đã chủ quan rồi đó, chúng ta trở nên cóc cằn, hoặc là có thể là tự hào tự đại cho mình là đúng, còn những người khác là sai. Do vậy giữa mình và người tạo ra một cái khoảng cách như là một bức tường Berlin, một dải Trường Sơn, một cái gì đó như là vạn lý trường thành, mà càng nói ra đó là càng cãi cọ, càng chia sẻ thân mình thân Nga đó thì càng ngộ nhận lẫn nhau thôi. Và từ đó đó cái xích mích nhỏ trở nên thành lớn, rồi bế tắc đó, nó trở nên đó là nghiêm trọng hơn. Do đó trong các tư duy đó thì Đạo Phật khuyên là phải sử dụng trí tuệ soi sáng để phản ứng của tư duy không rơi vào tham ái, sân hận, si mê và chấp thủ. Bằng cách này đó chúng ta trở nên điềm tĩnh hơn, phản ứng chậm hơn để tránh các cái sai lầm, sai sót vốn không cần thiết. C. Tư duy lạc quan và tích cực. Tích cực là một thái độ cùng nhìn về một vấn đề nhưng tìm ra cái giải pháp cho vấn đề đó. Còn người có cái nhìn tiêu cực á, thì nhìn vào cái xấu, cái bế tắc, cái trở ngại để từ đó chúng ta thối chí, bỏ cuộc nửa chừng, hoặc là chúng ta không còn thiết màng gì đến nó thêm một lần nữa trong tương lai. Để thấy rõ sự khác nhau giữa cái nhìn tiêu cực và cái nhìn tích cực á, chúng ta có thể hình dung qua cây hồng. Trên thân cây hồng á thì có những cành và lá. Cành và lá đều có gai, gai lớn, gai nhỏ. Nhưng trên thân hồng, cành lá có gai lớn và nhỏ đó thì lại sinh ra hoa hồng rất đẹp. Lúc đầu là hoa hồng đỏ, nay có hoa hồng trắng, hoa hồng vàng, nay có hoa hồng đen, mốt có hoa hồng cam. Có lẽ là trong tương lai bất cứ màu gì có thì hoa hồng bằng sự thay đổi gen cũng có các màu tương tự. Người tiêu cực chỉ nhìn thấy các cây gai trên cành hồng, các cái mảnh gai nhỏ trên lá hồng. Còn người tích cực á, nhìn thấy cây hồng đó có hoa và sử dụng hoa này, nhưng mà tay mình không bị kẹt vào các cây gai trên cành hồng đó. Đó là cùng một vấn đề, kẻ bi quan, chán trường, tuyệt vọng, yếm thế đó thì nhìn thấy có cái xấu, cái dở, cái tệ đó. Còn người lạc quan thì thấy cái tốt đẹp hơn. Để tránh cái tình trạng đó đó thì thầy xin đưa ra một ví dụ khác. Trong một ngôi chùa, không phải chỗ nào cũng là chánh điện. Trong chùa cũng có chỗ là nhà vệ sinh, cũng có chỗ là sọt rác. Trên con đường từ cổng chùa đi vào chùa, bao gồm đi vào chánh điện và nhiều cái khu chức năng khác, không phải con đường nào cũng tốt, cũng đẹp. Cũng có những con đường có miệng chai, có kẽm gai, có đá, có sỏi, có vỏ chuối, mà bất cẩn chúng ta có thể té lộn nhào ở trên đó. Cho nên không nên cường điệu quá, không nên quan trọng quá, không nên thần tượng quá con người, thì chúng ta sẽ giữ vững niềm tin tôn giáo của chúng ta đối với Đức Phật, bậc tuệ giác, bậc thầy vĩ đại, đối với chánh pháp Đức Phật, con đường giải quyết nỗi khổ niềm đau, đối với tăng bảo, tập thể các vị xuất gia có lý tưởng. Chứ còn thần tượng quá đó, chúng ta sẽ dễ dàng đánh mất niềm tin khi mình phát hiện ra hoặc nghe biết về cái vị thầy mà mình tôn kính một cái khuyết điểm nào đó. Từ đó những cái niềm tin tôn kính dành cho các vị thầy còn lại bị sụp đổ như là hai tòa nhà thương mại của Mỹ chỉ trong vòng mấy chục giây thôi, trở thành tro bụi. Tập tư duy tích cực, chúng ta sẽ có chiều sâu, và đây chỉ là nền tảng giúp cho mình có được trí tuệ. Và quan trọng hơn hết đó là phải thường xuyên nghiền ngẫm kinh điển. Chúng tôi xuất gia đến nay là 30 năm, tập sự để được xuất gia là trên 1 năm, tức là 31 năm rưỡi. Đọc kinh điển của Đức Phật dạy từ lúc lên 14 tuổi, mỗi khi đọc lại một bài kinh Phật dạy đó vẫn thấy mới, mà dù kinh đó mình đã đọc vài chục lần. Ai dạy toán khi đọc lại các phương trình, các công thức vẫn thấy nó có những cái hay, cái mới. Lĩnh vực nào đó nếu chúng ta đọc lại bằng sự nghiền ngẫm á, chúng ta phát hiện thêm những cái mới, hoặc chiều sâu, hoặc chiều rộng, hoặc cả hai thôi. Sẽ là một sai lầm lớn nếu ai đó cho rằng đó tôi đã lão thông hết mọi thứ rồi, tôi đã biết hết mọi thứ là không cần phải tìm hiểu nữa. Sự chủ quan đó sẽ đóng mất cái cửa ngõ về tư duy chiều sâu. Cho nên là khi đọc kinh mà chúng ta có thói quen đọc ngân nga như là tán tụng đó, thì chúng ta sẽ không chú ý vào chiều sâu của kinh được. Hoặc đọc kinh mà nhanh như là chạy xe lửa, nhất là những người trì chú niệm Phật, muốn có số lượng nhiều để kể công với Đức Phật: bạch Thế Tôn, con đã đọc được thần chú Đại Bi 1 triệu lần, con đã niệm được danh hiệu của ngài mấy vạn lần, hãy phù hộ cho con. Thì lúc đó chúng ta không còn tâm trí đâu nữa để hiểu cái triết lý Phật dạy là cái gì. Đọc kinh giả minh Phật tri lý. Đọc kinh là hiểu thấu đáo nội dung chiều sâu của kinh dạy. Vậy quan trọng á, đọc kinh không phải cầu phúc, vì đọc kinh chẳng có phúc báo gì hết ngoài cái phước được tôn kính, vì đó là tôn kính Phật, tôn kính Pháp. Đọc kinh á, nó giải quyết được cái căng thẳng não trạng và cơ bắp. Đọc kinh giúp chúng ta mở mang được trí tuệ. Đọc kinh giúp chúng ta trở nên được tĩnh tâm. Đọc kinh chúng ta giúp chúng ta đạt được chánh niệm. Đó là những giá trị thiết thực của kinh. Đọc kinh không thể tạo ra tiền. Đọc kinh không thể tăng trưởng tuổi thọ. Đọc kinh không thể thoát khỏi bệnh tật. Tức là nhân nào tạo ra quả đó thôi, chứ đừng có lẫn lộn nhiều thứ. Cho nên đọc kinh phải đào sâu vào ý nghĩa. Do vậy trong cái thời khóa đọc tụng chung thì người cầm mỏ phải vừa phải, quá chậm mọi người sẽ bị hút hơi, mất hơi. Quá nhanh á thì như xe lửa chạy, không ai nhớ được nội dung gì hết. Ta đọc vừa phải, rõ ràng. Sau đó đó, khi nào rảnh rỗi, ta nghiền ngẫm lại một câu kinh nào, một đoạn kinh nào mà mình tâm đắc hoặc chưa hiểu. Đào sâu vào nó, ta giải quyết được rất nhiều vấn đề trong cuộc đời. Ví dụ như đọc kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy có câu: hận thù, diệt hận thù, đời này không có được. Từ bi diệt hận thù là định luật muôn đề. Và trong kinh đó thì phần lớn bản dịch đó là định luật ngàn thu. Ngàn thu đó thuộc về quá khứ. Còn định luật muôn đề đó, nó thuộc về quá khứ, hiện tại, vị lai. Bao giờ nó cũng ra một quy luật giống nhau thôi. Thì bây giờ chúng ta nghiền ngẫm có những trường hợp chẳng hạn như là bị dập quầy xăm thì lấy từ bi diệt hận thù là bằng cách nào? Liệu dập quầy xăm có lợi dụng vào lòng từ bi để lấn lướt thêm chúng ta nhiều nữa hay không? Và nếu trong trường hợp đó, chúng ta phải ứng dụng như thế nào để có thể dạy cho kẻ thù một bài học mà không phải đổ xương máu, để giữ cái hòa bình cho hai nước? Vì trong chiến tranh đó, nhân dân của hai bên bao giờ cũng là nạn nhân. Hãy suy gẫm thật kỹ thì chúng ta sẽ thấy cái chiều sâu của lời Phật dạy. Còn nếu mình chỉ đọc qua cho biết thôi và đọc để cầu phúc, thậm chí có nhiều người đọc một chữ kinh lại một lại, tức là tín ngưỡng quá kinh điển, quá sai lầm. Hiện nay có phong trào tín ngưỡng kinh Pháp Hoa, đọc một chữ kinh Pháp Hoa lại một lại: Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát, bon lại một lại, quá phí. Chúng ta có các nghi thức sám hối. Nghi thức hồng danh gồm có 89 lại. Nghi thức dạng Phật, nghi thức tam thiên Phật, nghi thức ngũ bách danh, lưu hoàng sám, từ bi tỷ sám, sám hối sáu căn, tha hồ mà lại. Còn khi đọc kinh á, thì phải đào sâu vào nghĩa lý, cái là phải phát triển trí tuệ do tư duy. Phần lớn các Phật tử tu theo Tịnh Độ Tông và Mật Tông bỏ quên việc này. Cho nên tu học lâu năm mà không thấy trí tuệ toàn là mê tín không, vì có tư duy đâu. Newton nhờ tư duy cho nên mới phát hiện ra quy luật bảo toàn năng lượng. Các nhà khoa học do tư duy mà phát hiện ra rất nhiều các chân lý, và họ áp dụng các chân lý đó để phục vụ cho lợi ích của dân sinh. Thì Đức Phật dạy cũng tương tự như thế. Muốn có được hạnh phúc, ta phải phát triển trí tuệ bằng chiều sâu của tư duy, có phương pháp bao gồm tư duy đúng theo lời Phật dạy, tư duy những gì nó thuộc về quy luật hay là chân lý. Điều 5, trí tuệ do tu tập. Tư tuệ, tu tuệ trong tiếng Pali đó tu được gọi là bhavana. Bhavana được định nghĩa là phát triển tâm. Chúng ta cứ hình dung một cách rất đơn giản rằng là biết ăn chay nè, biết niệm Phật nè, biết đi chùa nè, biết làm phúc là tu. Cái đó là tu rất cơ bản, tu rất là vỡ lòng. Chứ phải tu theo cái nghĩa mà Đức Phật muốn là chuyển hóa tâm, là phát triển tâm. Do đó để trí tuệ do tu có mặt đó, thì người tu học cần phải lưu tâm một số điều như sau. A. Thực tập trọn vẹn đời sống đạo đức và thiền định. Đạo đức ở trong kinh Tứ Diệu Đế đó được Phật định nghĩa bao gồm có bốn phương diện. Về ngôn ngữ đó thì nói lời có sự thật, nói lời hòa hợp đoàn kết, nói lời có văn hóa và lịch sự, nói lời có giá trị và lợi ích. Về hành động đạo đức đó, thì Đức Phật dạy không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, tôn trọng sở hữu, không ngoại tình, chu thể một vợ một chồng. Về nghề nghiệp đạo đức đó, Đức Phật dạy tránh 6 nghề sau đây: sản xuất và buôn bán vũ khí vì giết người hàng loạt, nghề buôn bán nô lệ vì chà đạp nhân phẩm của con người và vi phạm luật pháp quốc tế, nghề lầu xanh vì đã trực tiếp phá hoại hạnh phúc gia can của nhiều gia đình và truyền nhiễm các loại chứng bệnh thiên niên kỷ, nghề đồ tể vì giết sự sống của quá nhiều các loài động vật và gia súc, nghề bào chế độc dược vì dẫn đến sự ngộ độc thực phẩm và tự tử, nghề buôn bán rượu bia và ma túy thì dẫn đến sự si mê, bệnh tật, chết chóc và tâm thần ở rất nhiều người, nghề cờ bạc thì dẫn đến tình trạng bát hàng bằng khắp mọi nơi. Tránh tất cả các nghề đó, Đức Phật khẳng định những nghề còn lại được luật pháp cho phép phù hợp với đạo đức Phật giáo được xem là các nghề nghiệp đạo đức. Ngoài ra đó, siêng năng đạo đức được Đức Phật dạy đó là nỗ lực vượt qua cái xấu, nỗ lực không cho cái xấu có cơ hội phát triển, nỗ lực phát triển các việc lành đã có và nỗ lực làm cho các việc tốt chưa có được có mặt. Thì bằng cách này đó, chúng ta trở thành một con người đạo đức hơn. Đức Phật khẳng định trong các kinh, ai sống một đời sống có đạo đức, người đó thoát khỏi nỗi sợ hãi về luật pháp và lời thị phi. Về thiền định đó, Đức Phật dạy có hai yếu tố cần quan tâm. Thứ nhất đó, là thực tập chánh niệm, tức là làm chủ được các giác quan trong các tư thế đi, đứng, nằm, ngồi, nói đến, động tịnh, thức và ngủ. Phần lớn đó, chúng ta chỉ mới làm chủ được cái động tác đi, đứng, ngồi, nằm của mình thôi. Còn nói và đến đó, và thức và ngủ chúng ta chưa làm chủ trọn vẹn. Có người có thể làm chủ mình lúc thức, nhưng mà trong ngủ thì mơ mộng tùm lum. Mơ là phản ức chế của tâm lý, nó là rối loạn cảm xúc, rối loạn thần kinh. Cho nên là cần phải vượt qua. Người nào sống mà có quá nhiều giấc mơ đó thì bị suy nhược thần kinh rất nhanh. Còn không mơ trong giấc ngủ, chúng ta sẽ hồi phục sức khỏe rất nhanh, dầu chúng ta ngủ rất ít trong một ngày. Đức Phật mỗi ngày ngủ có khoảng 4 giờ đồng hồ thôi, như vì Ngài không có giấc mơ, cho nên Ngài rất là sáng suốt, phát minh, sáng kiến, sáng tạo, trí tuệ siêu tuyệt. Do vậy cố gắng làm chủ để chúng ta trở nên điềm tĩnh hơn, sâu sắc hơn, và có được phát minh, sáng kiến, sáng tạo đối với những gì mà chúng ta đầu tư. Còn chánh định là sự thực tập thiền. Thiền định được Đức Phật giảng dạy được gọi là thiền tứ niệm xứ, tức là mình quán thân thể này là một tổ hợp, nó có chức năng như là một cỗ xe. Sẽ sai lầm nếu chúng ta tôn vinh thân này là thượng đế, hoặc cho là thân này là nguồn gốc của khổ đau. Chủ nghĩa vật dục của phương Tây đó cho rằng thân này là thượng đế, cho nên họ kinh doanh trên thân. Toàn bộ các cái sản phẩm con người là phục vụ cho thân đó. Mỹ phẩm, trang sức phẩm, thời trang, mẫu mã, mùng mền chiếu gối là phục vụ cho cái thoải mái của thân thôi. cho nên xem thân là thượng đế. Còn các nhà tu khổ hạnh ở Ấn Độ và khắp trên thế giới thì cho thân này là nguồn gốc của tội lỗi, cho nên trù dập nó, cho nó như là kẻ thù. Hai thái độ sai lầm đó Đức Phật khuyên phải nên tránh và xem thân là một tổ hợp. Chúng ta quán cái chức năng tổ hợp, quán cái sự bất tử của thân, thì là chúng ta làm chủ được thân và biến thân thành là kẻ đệ tớ trung thành. Cảm xúc của con người á, thì nó giống như thủy triều, khi thì vui, lúc thì buồn, nhất là chị em phụ nữ. Có một nhà tư tưởng cho rằng là cảm xúc của phụ nữ á, giống như là thời tiết, sáng nắng chiều mưa, trưa râm râm. Là lúc buồn mà không biết vì sao mình buồn, là lúc mình quạo mà không biết mình lý do sao mình quạo được. Cái bán cầu cảm tính của người nữ ở bên phía trái nó to hơn lý tính, cho nên cái phản ứng hóc môn trong cơ thể tạo ra và chi phối chị em phụ nữ, làm cho chị em phụ nữ đôi lúc không muốn thế nhưng mà vẫn ứng xử như thế, rất là cảm tính. Và làm chồng á phải hiểu được tâm lý này để không giận vợ mỗi khi vợ nổi cáo và vợ không còn làm vợ nữa về cá tính. Sau đó đó thì mọi con lốc nó sẽ phải lắng dịu thôi, cho nên vợ chúng ta sẽ trở lại bình thường, đừng giận. Nhờ đó chúng ta tiếp tục xây dựng hạnh phúc với vợ và chia sẻ hạnh phúc đó với những người thân. Thì làm chủ được dòng cảm xúc đó, chúng ta sẽ không bị nỗi khổ niềm đau chi phối. Ngoài ra đó, tâm thì có các cái phạm trù: tâm thiện, tâm ác, tâm tích cực, tâm tiêu cực, tâm hoan hỷ, tâm sân hận, tâm buông xả, tâm cố chấp. Người tu học Phật ấy, giữ lại các đức tính tốt của tâm thôi, còn cái xấu đó mình loại trừ hết. Còn các ý niệm trong tâm ấy, rất là khó buông, nhất là ý niệm về quá khứ bao gồm nỗi khổ và niềm vui. Nhớ về nỗi khổ, ta ham nóng khổ thêm một lần nữa. Nhớ về niềm vui, ta trỗi dậy sự nuối tiếc. Cho nên cả hai trạng thái này làm cho chúng ta đánh mất hạnh phúc ở hiện tại. Còn vọng tưởng về tương lai đó làm chúng ta sống mất hiện thực, cho nên lo lắng nhiều, sợ hãi nhiều, mệt mỏi nhiều, căng thẳng nhiều thôi. Đức Phật dạy làm chủ ở hiện tại, bây giờ và tại đây là có trách nhiệm, hiểu thấu đáo, có trí tuệ, có nhân quả. Do đó mọi thứ nó nằm ở trong tầm tay, chúng ta nắm được hết, cho nên không còn phải lo lắng nữa. Thì bằng cách thức tu tập bốn đối tượng quán niệm về thân, về cảm xúc, về tâm và các cái điều trong tâm, chúng ta sẽ làm chủ được thân và tâm. Thì ai tu tập như thế được gọi là tu tập trọn vẹn đạo đức và thiền định. Do vậy trí tuệ phát sanh như là một điều tất yếu thôi. Toàn bộ lời dạy cốt lõi của Đức Phật trong các kinh giúp cho chúng ta thành tựu được ba phương diện thôi: đạo đức, thiền định và trí tuệ. Cho nên tu tuệ tốt nhất là phải thể hiện được hai phương diện này. Người tu học Phật phải gương mẫu về đạo đức, rồi phải thực tập thiền định thường xuyên. Các tông phái của Trung Quốc dần dà bỏ quên thiền định, bởi vì họ không thấy đó là nhu cầu. Đang khi đó, trong bát chánh đạo, chánh niệm và chánh định là hai yếu tố không thể thiếu. Không có Đức Phật nào trong quá khứ, ở hiện tại hay là trong tương lai thiếu thiền định mà có thể thành Phật được. Do đó thiền định là cốt lõi của đạo Phật. Dầu tu theo bất kỳ một pháp môn nào, tức là đừng bỏ rơi thiền định. Vì không có thiền định, không bao giờ có được trí tuệ do tu. B. Khi chúng ta nghiền ngẫm một lời kinh nào đó một cách có chiều sâu, chúng ta bắt đầu quay trở về nỗ lực làm chủ bản thân mình. Chúng ta làm chủ các giác quan khi nó tiếp xúc với đối tượng trần cảnh. Nhờ đó cả thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác không tạo ra các phản ứng tham ái, sân hận và si mê. Thì người thực tập như thế được gọi là đang tu thân và tu tâm. Cái phần tu không phải là chỉ đơn thuần biết lên chùa gõ mõ tụng kinh, đó là các phương tiện tu để giúp cho tâm mình được thanh tịnh và bình an, chứ nó không phải là cái cốt lõi của thanh tịnh và bình an. Do đó chỉ nghiêng về tín ngưỡng không, mà không có tư duy về Phật pháp, không có thực tập về Phật pháp, chúng ta vẫn là những người đứng ngoài cổng chùa. Còn những người không hề đọc tụng kinh, cho rằng tụng kinh là một trở ngại hay là tụng kinh là không cần thiết, lại là một cực đoan đối lập. Cho nên phải vượt qua hai đầu cực đoan này. Các thầy khóa hàng ngày các Phật tử vẫn phải trải nghiệm, trải nghiệm đó bằng sự tư duy có chiều sâu. Những gì không hiểu chúng ta hỏi các vị tu sĩ hoặc là hỏi các bạn đồng tu tu trước mình, nhờ đó ta tháo mở được các vấn nạn và những điều hoài nghi. Thì đó là hai điều căn bản giúp cho chúng ta có thể phát triển được trí tuệ do tu tập. Kính thưa các quý thầy trí thức, tu học ngày nay đó phần lớn là đặt nặng về tín ngưỡng, nhất là tu theo Tịnh Độ Tông và Mật Tông. Có thể các quý vị nghe nội dung sau đây quý vị sẽ bị sốc, nhưng rất cần thiết. Đó là nếu chỉ đơn thuần tu học Phật dưới góc độ tín ngưỡng, chúng ta vĩnh viễn và mãi mãi là những người đứng ngoài cổng chùa. Cái giá trị mà chúng ta đạt được bằng việc tu tín ngưỡng đó là thưởng thức được các thổi sikola của Phật Pháp. Có thể rất ngọt, rất béo, rất thơm, rất hấp dẫn. Nhưng cái mà Đức Phật tặng cho chúng ta không phải là thỏi sô-cô-la mà là viên kim cương. Trị giá của viên kim cương đó, nó tăng gấp triệu lần, tỷ lần so với một viên sô-cô-la. Người chạy theo tín ngưỡng chỉ hưởng được những cái lệ lạc rất nhỏ, còn người tu theo trí tuệ được Đức Phật giảng dạy sẽ đạt được kết quả mà lớn nhất là giác ngộ thành Phật như các vị thánh, như các vị Bồ Tát và như Đức Phật Thích Ca. Cho nên sau khi đến với đạo Phật bằng con đường tín ngưỡng rồi, các quý Phật tử phải chịu khó phát triển trí tuệ bằng ba phương diện: trí tuệ do học và nghe, trí tuệ do tư duy Phật pháp có hệ thống, và trí tuệ do tu tập. Tối thiểu Phật tử tại gia phải đạt cho bằng được hai loại trí tuệ đạo. Còn trí tuệ đạo tu là một quá trình lâu dài, chưa đạt được lúc này chúng ta nỗ lực và cam kết đạt được ở trong lúc khác. Chứ còn nếu như chúng ta bỏ luôn cả ba cái phương diện trí tuệ đó, chúng ta sẽ rất dễ dàng trở thành những tín đồ mê tín. Và nếu không dừng lại và không cải thiện, từ cái mê tín đó chúng ta sẽ trở thành các Phật tử rất cuồng tín. Hiện nay Phật tử Tịnh Độ Tông và Mật Tông cuồng tín nhiều lắm, ai nói đụng đến mình là sân liền. Nhưng mà là họ không biết rằng là họ đang thực tập theo những lời không phải do Đức Phật dạy, do các nhà sư Trung Quốc dạy thôi, các nhà sư Tây Tạng dạy thôi. Giữa Phật và các nhà sư có một khoảng cách rất lớn như trời và vực, ánh sáng của mặt trời và ánh đông đớm về đêm. Là người tu học Phật đó, chúng ta phải nương tựa vào chánh pháp của Đức Phật. Còn các thầy, các sư cô chỉ là những người lái xe Phật pháp thôi, chỉ là những người chỉ đường thôi, những người cầm đuốc thôi. Có nhiều thầy đó do vì đuốc hết lửa rồi, ánh sáng nó lập lè. Bây giờ mình mà chỉ lệ thuộc vào ông thầy không á là chưa đủ. Cho nên phải lấy chánh pháp làm nơi nương tựa, không nương tựa vào bất cứ một cái gì khác. Phải lấy chánh pháp thắp ngọn đuốc lên mà đi, không lệ thuộc vào một cái gì khác. Đó là lời răn nhắc của Đức Phật trước khi Đức Phật qua đời. Đang khi các pháp môn Trung Quốc á, thì muốn chúng ta lệ thuộc vào vị tu sĩ lập ra pháp môn. Vị tu sĩ đó dạy cái gì chúng ta biết cái đó. Ngoài ra vị đó cấm không được đọc các kinh sách còn lại, rất cực đoan, rất thiển cận. Do vậy mà chúng ta trở nên mù chữ Phật pháp. Mà mù chữ Phật pháp rồi đó, tu hoài, tu mãi mà chẳng tu đến đâu. Nó giống như cái thành phố Budapest này không lớn lắm, nhưng mà người không biết đường, chạy hoài, chạy mãi, hết xăng, hết tiền, nhưng mà không đến được cái điểm mình cần đến. Thì đó là nội dung chính của buổi chia sẻ hôm nay.